Cứ nói 12 năm chết, sang năm chết, ăn hết cỡ cơm người ta mà chưa chết. Nó nói cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không có chết. Nó không nghe. Nó nói với tôi nằm chim bao rồi, tôi tính rồi, mấy năm chết rồi. À, rồi anh đi thăm hết người ta bạn đạo rồi anh về anh nói chết mà đâu có chết.
Ăn hết cỡ cơm không chết mà.
Dạ con thấy người cha chịu khó nha.
Rửa xong cái đó kêu mà. Thảo trưởng mê mẩm không thực tế. Còn tôi cái gì tôi phải chứng nghiệm được khoa học rồi mới chỉ được. Chị hiểu chưa đó không? Chị ngày hôm nay chị phải ngồi trên thật chân lý mà chị cười hoài. Lúc đó chị đi thôi, chị tiến về Phật một. Còn chị sợ người ta chửi không? Chị ngồi đó chửi đi, nó quăng nó ớt, chửi tao đi. Chị vẫn cười, tâm nó không động. Chị mới đổ người ta đi. Chị đừng có chấp. Chị có ông chồng quý lắm, chửi gì lúc nào chửi đi. Chị giận không? Với ổng là một chúng sanh, mà ông chơi hung ác chừng nào chị thấy khó tâm đã có chuyện gì đâu, đâu, đâu. Nhưng mà cái từ quan chị đổ, cái từ quan chị sống nhau, từ quan thương yêu chị làm cho ổng cảm xúc rồi một ngày nào không tu gì hết. Còn nói thôi ông đó ổng chết thành quỷ thì tôi thật mặt cái đó là chị mang tội rồi. Đâu có được, chị phải thương yêu ổng. Ổng chửi tôi còn nhiều ông chị mà, tôi vẫn thương ổng mà. Vậy không? Tôi đâu có mến lòng gì ổng mà ổng vẫn chửi tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương yêu. Có nhiều người chửi tôi 10 năm. Rồi qua tới Mỹ mới biết con có lỗi với ông Tâm, con chửi ông Tâm 10 năm. Bây giờ thấy ông Tâm, cái pháp ông Tâm hay quá, thấy ông Tâm thanh tịnh, con mới theo. Rồi nó bây giờ tu dữ, tu nhiều hơn xưa, hơn anh đó nữa. Là chứ em anh im nhai. Chửi tôi 10 năm á. Mà nó khai ra chứ tôi đâu có chấp. Tôi thấy có người chửi 15 năm. Tôi đưa con chết cho nó tu. Rồi nó đem giận, nó đem cắt. Sắp rồi hồi đó tôi khổ cực, tôi đánh máy in đem cho nó. Hồi đó chỉ tới cũng đâu có sách vở gì. Sắp đưa tôi tà đồ ý cắt. Cắt từ 15 năm sau mới đem ra. Cái sắp nó vàng hết rồi. Trời ơi, tôi ghét ông 15 năm. Mà bây giờ tôi phải kiếm ông ông Tâm. Vì tôi thương ông Tâm không biết nó bao nhiêu là kẻ nó. Tôi thương lắm rồi. Tôi mới giữ cuốn này. Bây giờ tôi về tu 15 năm sau. Cho nên cái sự kiên nhẫn tha thứ và thương yêu là quan trọng của người tu vô vị. Không nên trách móc. Trách móc là mình sẽ đưa mình vào con đường eo hẹp, có bao giờ tiến được.
Dạ thưa thầy, kính thưa thầy, bây giờ con ăn chay trường rồi, con đi bác sĩ, con thiếu hồng quý cầu, con chỉ thiếu hết 2 triệu mấy.
Ừ.
Người ta bắt con ăn mặn lại.
Cứ ăn đâu sao?
Nó không có bị lôi sụt trên đường
đó, chỉ tận đổi chú sanh tâm. Chỉ đâu nghĩ con thú là cái gì. Con thú nó hy sinh toàn thân để nó được vào cái tiểu thiên địa. Người tu là nó quý lắm. Có sợ. Chỉ tâm chỉ nghĩ cứu người, chỉ không phải giết người. Mà cái hạnh hy sinh nó là hạnh Bồ Tát. Mà chỉ phải trở nên một vị Bồ Tát, chỉ mới tận độ tất cả được. Để thấy Bồ Tát đặt cái trên bàn thờ cúng gì cũng được mà. Ngài nó nói rằng tao ăn chuối không hả? Phải không?
Dạ, trong thiên đàng chú ký nó mình phải trường trai diệt dục.
Cái đó là một
mà chuyện. Mà nó không ăn chay.
Cái đó là một chuyện. Đi. Cái đó là một chuyện của cái những cái trình độ. Chị phải đặt kỹ người đó đi tới đó rồi, trình độ đó rồi. Một ngày nào chị ở trên trình độ đó khác. Mà bây giờ chị ở trên trình độ cứu đấy, chị hiểu không? Tại sao cái miệng chị có một chút mà ăn đủ thứ từ nhỏ tới lớn, chị hiểu không? Cái trong xác chị đây là mấy chục kilo thịt thú trong này. Nó xương máu của chị và thịt của chị. Là bà con ruột thịt của chị đó, của quyền thức tổ của chị tu nó được đúng. Chị có tu thì không sao. Hỏi ông Tư xuất hồn được đánh lễ Phật mà tại sao ông không có ăn chay à? Ông là thương con bò, ông ăn thịt bò, ông đổ con bò, tại sao? À, đó, cho nên cái duyên nó đến với chị mới có quyền ăn. Mà nó không đến không bao giờ chị ăn được. Đố chị chỉ con gà đó mà chị mua được con gà đó. Không có đâu. Cái duyên nó đến chị mới ăn mà không có chủ trương sát sanh. Chị nói tôi bắt đứa đó tôi giết. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian nó tràn gian đại hải rồi. Mới đem người tu sinh độ thế. Mà cái tâm chị cứ nghĩ hương thượng để giải tỏa. Thì chị ăn mặn nó thành chay. Chị có pháp luân thường chuyển là mặn thành chay. Mà tôi đã giải nghĩa từ Việt Nam mà. Trong lúc chị bước vô tu là chị ăn chay gì. Chị chùa Xá Lợi là chị ăn chay. Nhưng mà sau tôi nói không có ăn chay. Tận độ. Mà ba biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp tới phá mà mình đâu có sao đâu. Chị còn ra đây chị còn gặp tôi mà. Mà tôi còn bị phá nặng hơn chị. Mà bây giờ họ nói tôi là thầy bùa, tôi không hiểu sao. À, tôi là chuyên môn phá bùa mỗi tuần đó, đó chỉ chứng minh đó. À, cho nên chị hiểu để phá mê phá chấp. Rồi phá được mê phá chấp rồi chị mới trả cái nợ tại thế gian. Trước khi chị đi, chứ đâu có chết liền đâu mà chị muốn chết.
Con thấy sao bây giờ con tự thấy con muốn một mình thôi, thẳng tới nhà mật niệm, không có đi giao thiệp nha, đã mấy con tay con
thấy. Cái duyên nào mà đến với chị cứ độ, chị cứ nói, thấy không? À, ai đến muốn hỏi bà Sáu ở thì bà Sáu nói chuyện cho nghe, bà Sáu tu thì vậy có nhiều chuyện đó. Con vừa học. Vậy thôi, rồi càng nghe nó càng vui lên. Chị hiểu không? Biết bao nhiêu người đang bơ vơ, mang xác người, không biết hồn mình, không biết quý mình, mà không biết đường đi.
Chị
thấy như người mù tại trần gian. Tội nghiệp.
Tỉnh con ở đó thì từ ngày con tới đó, con cứ đầu cũng trách nói sao con không chịu chỉ cho người ta tu. Mà tự nhiên con nói con ở đây khó đạo, khó giúp cho họ tu được. Bởi vì họ hướng ngoại không à. Mà nói tét miệng cậu Diệp cũng nói con nói nào chữ nãy thâu trí hết cho em nói.
Cứ Diệp nói đại. Chị thấy
tới bây giờ con qua đó 7 năm không có một người nào tu, chỉ cái hai chồng cậu Diệp với mấy cô này với con.
Chị thấy không? Chị thấy tôi ở Việt Nam nói hoài. Nói hoài mà nó tới nó xạo nó chơi rồi nó bỏ nó đi rồi nó cấp cứu cấp về nó đi tôi cũng nói nữa. Nó tới tôi cũng nói nữa, tôi nói tới nó tu thôi. Chị thấy không? Ông trời ông nói cho chị bao nhiêu nghìn năm rồi chị mới thua chứ. Đâu có phải mơ đây đâu.
Thành nó con chán con ở nhà con.
Ông vừa nói là vừa cho tiền nè, vừa cho nguyên khí nè, vừa cho quần áo nè, vừa cho xe hơi cho chị, cho phương tiện đầy đủ mà chị chưa chịu tu mà. Bây giờ chị mới chịu tu. Cho nên ông trời ông là một kỳ công, mà duy trì kiên mẫu cũng là một kỳ công.
Vậy mà những lúc thầy mắc ở bên Mỹ thầy cũng có qua đó. Con biết thầy mắc đi cùng hết, thầy cũng có ở bên đó, con nhưng gửi thơ. Chứ con đi bác sĩ con nói con không biết cái đầu con làm sao, con cứ trẻ ánh sáng tối ngày sáng đi.
Không,
con sợ cái anh bác sĩ nó mày nói ta cũng điên luôn ta.
Ông đấy nó mà. Cho nên chị dồn ở đó mà chị không có sử dụng. Chị hiểu không?
Yeah.
À, ông trời cho chị xăng, chị cứ mở xe, chị chạy đi. Chị tới thì đổ người ta. Đâu có sao đâu. Và chị không sử dụng, một ngày nào ông cúp là không còn nữa. Chị hiểu cho đó không? À, như tôi bây giờ tôi đi nói đạo vậy tôi khỏe. Hỏi các chim nó nằm trong cái phòng ngày niệm 4 tiếng hồ Nam Mô Di Đà Phật rồi. Anh không biết tiếng Tây, anh cũng nói xít mô tùm lum như người ta rồi, người ta cũng học đó. Anh phải nói, nó xẹp rồi, nó chịu không nổi rồi. Phải nói. Sao? Anh niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh mở trí à.
Thế thưa thầy, còn rất nhiều khi ở đây nó mở con mắt nhân mắt ngụy trưng vậy đó. Cái con nằm nhà thương rồi cái gì con cũng biết trước hết đó. Rồi con lại thấy con có chìa khóa nhà, con đi qua nhà rồi con tính con cứ nói nhưng giờ con năm tới là con đi. Thành giờ cố gắng ngồi ngày đêm tu hoài không có.
Nếu mà mình tu cao mình biết trước mình nói thật. Giờ cái đó qua bên tao bây giờ tao sống một giờ tao nghe lời như ông Tám tăng độ chút nữa tao chết tao cũng nói đạo. Nói vậy đó. Đó ông Tám bây giờ ông đi tùm lum mà ông già rồi mà ông đi tùm lum ông cứ việc nói mà ông có nhà ông có cửa ông có xe ông có cổ có chó hết có mấy bộ đồ thôi mà đi hoài nào nói cái chuyện nào ngồi bàn chết thôi cái luật nó vậy mà với mình vậy thì mình giải thoát mình về trời mình sợ chết gì nữa cứ như
thế thầy tuân sao mà riết được cái giờ người ta thấy cũng như mình quen với người ta mười mấy năm
ở đó
mình biết thấy cuộc đời người ta rồi con không dám nói người ta nó qua bói
mà đâu có nói đâu có được nói cuộc đời người ta sẽ đi mà mình nói về chân lý để cho người ta thấy như tôi nói sớm mơ tôi giảng đó mỗi người một phần mà tôi có chỉ mặt người nào đâu mà người nào nữa ông nói chuyện tôi phải không?
Yeah.
Đúng vậy đó.
Còn cái điểm con nó như cậu Diệp này, cậu đau nặng hai lần con để tay cũng hết, một con đứng dậy làm thầy bùa thầy pháp, thành con thấy chán.
Không có. Chị thấy không? Chị tu, chị nghe tôi cách nghĩa không? Vũ trụ là chị là vũ trụ. Mà chị trở về trật tự rồi, chị dùng nguyên ý. Một đứa con nít bệnh mà chị dùng nguyên ý, chị gom tất cả thần lực điển quang của vũ trụ. Chị rờ cái thể xác đứa con nít. Là nó khỏe, không có đụng nó nữa. Chị không đụng cái thể xác nó, chị cứ vuốt về, vuốt ít lần là hết. Bây giờ là nhiều người ta tiền rồi ta đừng dạy cái khóa này nữa.
Nhà hai đứa cháu nội con khi nào nó bệnh á, nó nắng con rời là nó hết.
Đó.
Mà tụi con thấy vậy thì con thấy cái phép nó quyền diệu, giờ con muốn tu giải thoát. Con sợ cái kiếp làm người, làm vợ, làm mẹ, thành con không muốn chưa. Muốn trễ nãy
nè. Vậy là
chị
phản bội thế gian. Chữ thẳng chứ chị biết nghĩa là cái nhờ cái kiếp làm người, làm mẹ, làm vợ chị khổ chị mới có cơ hội tu. Chị thấy chưa? Thấy quán làm ăn chị nhờ nó, chị nó là độ cho chị. Mà chị phản bội nó là chị có tội. Không được. Phải chấp nhận. Hiểu rõ không? Cho nên tôi không dám thi đó. Tôi đạp đất mà tôi đâu dám thi đó. Vì đất trước sau cũng nằm trên mình tôi. Đất là có dám ông đó. Cho nên tôi có làm bài đất. Đất là tình mẹ đó chị. Tình mẹ như tình trời. Cái bài thơ đất đâu vậy? Đâu đem đây ta đập vô văn luôn. Đó, mở ra là hữu dụng. Thế nên
rất hữu dụng. Chị đâu dễ gì mà có cái thể xác. Tại sao ma muốn nhập tiêu xác người ta? Cái xác quý lắm chị biết không? Mà chỉ có cái xác và chỉ hiểu được cái đã thừa tiếp được cái thanh quan ở bên trên. Tại sao chị không sử dụng cái thanh quan chị đổ những người trần trượt tại sao? Nếu nó không trần trượt cơ hội đâu mà chị đổ. Thằng nào cũng thanh đâu chị đâu đổ được. Chị thấy không? Chị tặng đổ chứ không trần trượt mình mới đổ. Cái chữ cha mình còn cảm ơn. Lấy đo lường sự thanh định của mình có dẫn nó. Nếu mình dẫn nó là hư. Mình thương nó là một ngày nó thật. Ông Phật không ngồi mình đâu ra nên gì đâu muốn chửi lúc nào ông chỉ đứng trước mặt Phật chỉ một triệu câu ông muốn làm đinh nó cũng nói lại nữa. Chị thấy không? Cho nên mình sẽ làm. Chị thấy không? Chị thấy ngay khi mà tăng độ được một người nó theo là cái duyên cái tiền chứ. Bây giờ chị sẽ trả nó. Chị giáo dục giúp được một người lúc chị đi nhà. Mở cho nó là chị. Chị đi tới đây. Tức. Nó không có bắt cái đạo. Mình hy sinh cái thời giờ này để mình giải mà. Tại vì mình rảnh mà. Không giờ này không công phu, tôi giờ khác tôi công phu. Nhưng mà giờ này là giờ công phu rõ ràng. Thì gánh vác để giải tỏa khu độ một bệnh nhân trước mặt tôi. Không có đâu, chị cứ làm đạo là chị vui. Chị làm đạo gì như vậy, chị nói đạo một hồi là chị thấy chị tư. Chứ còn ngồi một chỗ là chị cảm thấy bệnh, chị thấy chị sao tôi già rồi. Mà già ở đâu, già ai nhìn chị già đâu. Thấy không? Thì bà đất nè, đất đã làm chí hỡi đất hiền. Phận em làm việc sống vì duyên, vạn linh tiến qua. Tâm tình bạn, đất đã đảm đương đất diệu quyền. Đất chơi với tất cả. Cầm gì mặt mấy. Thấy không? Đó. Nhân quyền cứu độ chẳng cho đi. Chua ngọt đắng cay khắp các miền. Gánh vác trọn lành duyên thử thách. Trụ sanh ngoại diệt cảm gia liền. Mà bây giờ nó cầm một cái đám này. Rồi nó chặt ra. Rồi cầm đắp khắp. Em cũng chịu em đắp. Đó là khi mà cầm đủ chú sinh. Tâm của một người mẹ hiền chỉ là một hiền thơ, một mẹ hiền thì thôi, cái tâm giống đất không được, không giống đất không được. Giao liền tận độ sâu sâu chuyển, nam mâm no chi chuyển xuyên, trí đạo tâm đời gieo nguyện thích, đất em vẫn độ vẫn ban hiền. Đó, giao liền tận độ sâu sâu chuyển, nam mâm no chi chuyển xuyên, giúp cho người ta có một công rau ăn, có khỏe mạnh, người ta mới có cái tâm tiến hóa. Trí đạo tâm đời, gieo nguyện thức. Cái trí hướng về nó được, thanh nhẹ nó hướng về đạo, tâm nó đời. Thì nó gieo cái ý nguyện để nó thức tâm, nó tu. Đất em vẫn độ, vẫn ban hiền. Lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Thấy không? Ban hiền, thể xác, vẫn an yên, bảo bọc, yên thân. Tâm tất biệt, thành mộ quý thương người, chính sứ, gia phong khai triển tạm bệnh nhân. Nó bằng lòng cho người ta nằm chết, lúc chết cũng là đắc lo, bỏ vọc. Thân nhiên tâm tất biệt, dành ra một bộ phận cho chúng sanh, cho một sắc thân. Đó. Thành mộ quý thương người, chính sứ. Nó xây đắp thành một cái mộ để nhớ những người chiến sĩ gia phong khai triển tạm định. Khi mà tôi gia trang tôi có một người chết thì tôi chôn người yêu đi thân, tôi mới phát triển như ở lại thân. Là tiếp tục đồ đại. Bình yên đắp đã, theo gieo duyên, cứu độ Phật sanh vẫn nôi liệt. Học hỏi không ngừng, tâm trở phát. Nắng hình vẽ đạo độ triệt nhiên. Đó. Bình yên đất đã theo duyên, gieo duyên đất để cho người ta cất nhà, cho người ta làm mộ, cho người ta ăn ở, cho người ta chơi trên mặt đất. Theo cứu độ phần sanh vẫn nói liền luôn luôn giúp phương tiện con người sống trên mặt đất. Học hỏi không ngừng, tâm trở thật. Lúc nào, cái nào tới mới cũ gì cũng đổ trên mặt đất không? Mặt đất chịu đựng, chịu học hỏi, trợ tâm trợ pháp, là đổ cho nó để nó thích tâm. Mà muốn đổ pháp nó năng hình, hình ông Phật cũng đắc làm, hình ông tiên cũng đắc làm, hình quan thánh cũng đắc làm, đổ truyền miên cho chúng sanh có cơ hội thức tập. Truyền miên đắc đã nguyện kết duyên, hỗ trợ người thiền tự tiên xuyên, trăm ngã quy hồi chung một món, thành tâm thanh tịnh chuyển phân nguyện. Truyền miên đắc đã nguyện kết duyên, lúc nào cũng là sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người thiền tự tiến xuống, giúp cho nó có cái phương tiện, có chỗ ngồi để nó có cơ hội tham thiền tu định, để nó vượt qua cái khổ nạn của chính nó. Trăm ngã quy hồi chung một món, trăm người rồi rốt cuộc cũng phải khổ, cũng phải hoặc cũng khổ hết. Thành tâm thanh tịnh chuyển phân, lúc nào cũng thành tâm thanh tịnh để cho mọi người có cơ hội tiến hóa và tập hợp phần nguyện của tổ chức Phật Bảo. Phần hồn mê nhắc giải truyền nhiên, đắc độ chung sanh ngộ phát hiện, đi lại trong vùng minh đạo pháp càng khôn quy một rõ đắc nhiên. Phần nguyện trong mê có tỉnh giải truyền nhiên. Bây giờ người ta mê, người ta thấy ồ, tôi thấy đám đất này tốt quá, trồng ra quê lợi cho tôi nhiều, tôi mê thôi. Mà trong mê thôi nó bất. Nó lấy đồng tiền rồi đâu, rồi chết rồi cũng phải trở về Tây Phương. Cũng là đất đại gian, đất làm mẹ, đất là kim mộc, thay thế tiền bạc đúng thế đó. Đất độ chúng sanh ngộ pháp thiền, độ chúng sanh thay thế. Giải khó cuộc chẳng. Đi lại trong vùng minh đạo pháp, có mảnh đất đó đi đi lại lại để học đạo là tốt. Càng khôn quy một rõ đất nhiên. Khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, quy một về trời rồi, chúng ta thấy nhờ đất thì mới có duyên. Không có đất thì không có trời, mà không có trời thì không có đất. Hai cái là việc chung với nhau. Đất duyên thanh lập, đất gieo duyên, lệ chảy thanh cao khắp các miền. Thương kiểm phân hành tâm ý thức, về nguồn phân giải chẳng hành xuyên. Đất duyên thanh lọc, nước phải qua đất, từ ô trượt cho cái máy qua đất thanh lọc một tập. Con người phải mang thêm sắc, phần hồn phải xuống mảnh đất này là cái thể xác. Mà nhờ thể xác này thanh lập, chúng ta mới trở về cái giống nhân bích này. Qua sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới chán ngán nó và chúng ta hướng trở về yên cảnh thanh đẹp. Vậy lệ chảy thanh cao khắp các miền, nước chảy dần dần từ châu thân cho tới tất cả chỗ núi sông đầy đủ và chuyển chảy mà thanh cao trong cứu độ, chứ không phải chạy đi chỗ tha hoài. Chuyên chuyển phân hành tâm ý thức, chuyên chuyển phân hành tâm ý thức thì cơ thể chúng ta đang ngồi đây nó chuyên chuyển từ dưới lên trên, từ trên lên dưới thanh lọc. Mà trong cái ý thức nó hiểu rằng nước đang chảy, máu tôi đang chạy là nước đang chảy, đang lưu chuyển trong cơ bản của tôi. Mà thủy điển tương giao, nước và điển tương giao trong tôi càng tôn nó càng thủy điển tương giao. Về nguồn phân giải chẳng hành xuống, khi mà tôi về nguồn rồi, Tôi thấy đất với trời chung với nhau một việc để phản bội chúng sanh. Chờ ta hỏi gì nữa hết.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy nhiều điểm. Khi mà mình làm cái pháp luân thường chuyển, mình hít vô mình thở ra thì cái điểm nó tung lên bộ đầu ấy.
Hít vô nó cũng tung lên bộ đầu, mà thở ra nó cũng tung lên bộ đầu.
Dạ. Là sau khi con mỗi lần mà con ngồi con niệm Phật á, thì cái điểm nó cũng gần lên đầu con.
Phải rồi.
Mà con biết là cái điểm bản thể hay là cái điểm của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật?
Cái điểm của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó gom lại thật sự, rồi nó mới lên trên đầu con, rồi nó mới dơ hỏi thành lên cái chân tâm. Lúc đó hỏi tâm con đâu? Tâm con.
Nó
lên đó, cho nên người ta vẽ ông Phật có cái hình tượng quá, cái điểm nó có cái, mọi người tu như gì phải có cái đó, như vậy sao có cái tay bây giờ như vậy đó, ta đi là tám hết cái đầu điểm nó khó.
Thầy, nhưng mà sau này con thấy con có cái cũng như con làm mẹ làm vợ thì con làm những cái bổn phận hàng ngày của con. Nhưng mà sau này con không thấy con có làm gì hết.
Vậy là tốt. Vậy là tốt, nếu mà thấy tôi còn chấp nên tôi làm chỉ cha ông làm chết gây ổng là mình lỗ rồi. Mà mình làm rồi mình quên hết. Tốt.
Đó là cái biết cái tâm mình nó ngoài nó làm.
Cái biết nó làm.
Dạ, và cái lúc đó cái phần hồn mình nó được rảnh ra.
Bởi vì có cái hồn có tu, cái biết nó sẵn sàng phục vụ. Mà trong cái chỗ làm đó nó càng thi tu. Làm để chi để dạy lục dạy lục căn lục trần, tu học và tiến hóa. Nếu mà con không làm mà lục căn lục trần nó càng ngày càng hư, nó tạo sân, tạo bùng, tạo bực. Thế làm như thế tốt, dạy cho lục căn.
Mà con có những người lúc, nhưng con thấy ai bị đứt tay hay là bị chảy máu, cái tự nhiên sao cái người cũng đau hết luôn, con không biết sao.
Bởi vì thấy họ là mình, cái tâm tư của con đã bắt đầu phát. Cái tâm tư nó phát ra. Thì mình thấy họ là mình. Cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của mình. Cho nên những người tu nửa đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy suy nghĩ chất đống, thả thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, suy nghĩ chất đống, đau thương vô cùng. Cho nên nửa đêm tu thiền để chảy nước mắt cầu nguyện cho thánh, tâm kia cái tình thân mình để phản bội chúng sanh, tâm lý cái chất.
Nhưng mà cái đó là cái từ bi của mình nó sẽ phát ra.
Và
trong cái từ bi đó nó có liên là cái tình thương đúng không
thầy? Từ bi là tình thương. Từ bi là đẻ ra tình thương. Và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi, tự nhiên cái từ quan nó chuyển ra. Cũng như bây giờ con nghĩ nhiều bạn nó đang bệnh, nói thôi bà sao bệnh, nên cha tội nghiệp cho bà sao nhưng mà bệnh. Thì cái từ quan nó chạy như vậy.
Được chứ con thấy là thì cái tình thương trong người có tự nhiên biết nó làm đâu nó bộc phát ra. Cái con nghĩ đến những đầu cái tự nhiên cái con cũng nhận làm như là cha xin mời con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha xin. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo. Con nghĩ cái tình thương là nó suốt bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Nên ta nói chấp chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết nghe mà chỉ biết tha thứ và thương yêu thành Phật. Nha.
Con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy Ngôn Bà Tâm Quang. Hôm nay con có câu hỏi là thưa thầy, hồi trước con soi hồn thì nó lở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây. Và lúc sau là con soi hồn thì nó lồi hai dọc. Và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại. Như vậy có đúng khác?
Cái đó đúng, cái đó không sai. Cái đó chỉ lồi mở này khi cho nên mình không cần biết. Chỉ cần trung tâm bộ đầu biển cảm thức tròn.
Dạ,
con hiểu không? Được. Còn cái tướng diện nó phải đổi thế. Mình thật tâm tư. Bởi vì ngủ khí chiều ngoan, cái đầu con nó vẫn thật. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đầu thì đạo đó con đâu có tròn. Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục truyền miên thì cái đầu con méo đi.
Như vậy là đúng không? Lúc con sơ hồn nó thấy nó nở hai bên đây.
Nhưng nào con cạo chọc thì thấy cái đầu nó còn tròn hơn nữa.
Dạ.
Đó, thấy cái đầu này nó tròn là người ta cạo chọc rồi. Nó mới liên hệ trực tiếp, khỏe, nhẹ nhàng, không có gì được bỏ.
Thì như vậy là bây giờ nhưng con qua những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo nó thì xin thầy cho con một cái lời dạy
cái đó nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo hạ đời. Đời nó cũng vô cùng chứ không phải giới hạn. Con đừng nghĩ đời là giới hạn. Đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật đặc biệt. Chư tiên chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật. Còn đạo nó là có luật của đạo. Con hiểu không? Đời đạo là vô cùng. Con cái gì? Cái nguyên ý và con nắm để đi là con đi vô cùng. Con không cần phải chứng minh trình độ Phật. Và con không nên xưng trình độ con lên đâu. Bởi vì trình độ con là vô cùng, chừng nào mà con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Con hiểu không? Diệu pháp thì lúc nào cũng vô tròn và hạnh mình trước bất cứ chỗ nào. Con hiểu không? Chư Phật đâu có ở nhà lạnh không? Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ như không khổ. Thì Ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi. Đi đâu Ngài không được tắt, không được tình hoạt. Chúng ta còn tình hoạt, còn được. Chưa mang được cái áo giáp. Ngài mang được áo giáp tình thương của Ngài mà tới ngày hôm nay Ngài còn chưa suy nhân gì. Còn hiểu không? Vậy. Cho nên những người suy nhân còn phải cố gắng để một ngày nào thật sự mang cái áo giáp tình thương. Lúc đó mình hết. Thì chúng ta mới thấy rằng ông trời chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, văn hạ mình phục vụ bất cứ ở một góc trời.
Xin thầy giải rõ cho con và bạn đạo này rõ ràng về bốn chữ áo giáp tình thương.
Áo giáp tình thương là con phải làm việc không ngừng nghỉ và không kể tư lợi cho căn nhân. Chỉ biết tu thôi. Mà hành bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, dù chút nữa đem con xuống địa ngục, con cũng quan hệ. Lúc đó nó mới kết thành cái áo giáp. Thiên đàng như địa ngục, nơi nào cũng có dấu chân của con đi. Khổ, người thế gian thấy con khổ, khổ nhiều lắm. Bây giờ ai cũng thích thờ hình Quán Âm, nhưng mà thấy mặt khổ. Đi tới đâu cũng nghe sự cứu độ của Ngài. Ngài khổ biết là thật. Không bây giờ phút khắc nào thế gian không nhắc tới tình thương của những đức mẹ. Ngài khổ biết. Nó đã dành kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi giờ. Để thương về Ngài. Hướng về Ngài, Ngài được ấm là Ngài được ngon. Bây giờ con phải làm thế nào? Chị em bạn đạo thương tâm về con và quý con, thấy con là một người pháp. Nếu có sự hiện diện của con, mừng, vui sướng và lý non bên con. Đó là bắt đầu thực hiện cái ảnh tượng của con. Cũng như thầy đi đây đi đó, mọi người thương, thầy không dám mất lòng bất cứ một người. Thì thầy đang cảm thấy đang việc cái áo đó. Thầy phải làm cho nhiệm vụ. Thầy phải làm cho con nắm được nguyên lý đó, con cố gắng thực hiện thì mình sẽ đi tới được.
Qua mấy cái đồng hồ mà con thấy bây giờ nên con rất cảm ơn về những cái chân lý, về những cái điều nghiên cứu mà thầy trao cho chúng con và tất cả bạn đạo thế giới cũng như là về cõi vô hình. Thì con thấy lúc này trình độ thầy tiến rất xa và con cũng nhờ nghe băng thầy và nhờ tu luyện con cũng thấy được tiếng. Thì qua những lần mà con tiếp xúc với bạn đạo thì con cứ nói như vậy thì có nhiều bạn đạo nghĩ rằng là con tự cao này nọ nhưng mà con thấy là không có gì đó, con thấy là tự nhiên con nói ra vậy thôi.
Thì con tự nhiên con cứ nói mà bạn đạo có quyền phê phán của bạn, cho nên bạn đạo với con cứ hòa là một, lần lần đi trên chỗ thông. Lúc đó chúng con mới bắt đầu dập cái ai cũng tiếp. Nhưng mà nơi rộng là
con thấy là con có tự cao vậy. Mình không thấy là con tự nó nói ra.
Mình đã nói rồi nhưng mà con mới thấy rõ rằng trình độ nào hòa với con được. Và trình độ nào chưa hòa với con được. Nhưng mà con phải cố gắng hòa với các con trong tinh thần thành tựu. Chỉ đi. Để là chửi, để là đấm, để là đánh, để là hành. con thấy thầy đang tiến tới một bước là nhờ sự hình thái của chúng sanh, nhờ sự quý mến của bạn. Sao chắc mắc các giới, không có giờ lúc nào cũng có người ta sự lưu tán đâu. Con thấy, con chưa thấy đâu. Chồng tu, vợ không tu, không chịu. Con tu, cha không tu, không chịu. Chồng mẹ tu, con không tu, không chịu. Không có giờ nào cũng có sự lưu tán. Nhưng mà nhờ cái máy đó, thầy mới dẹp được cái áo của mình. Tương lai con cũng dẹp. Không sao, dẹp.
Thưa thầy, từ cái áo giáp tình thương nó như một hiệp sĩ khi mà đi ra trận đó, thì mặc cái áo giáp để mà không có bị thương. Thì cái áo giáp tình thương đó, như thầy nói thì con nghĩ rằng là đó là có phải là cái vòng hào quang bao phủ Đức Phật.
Đúng rồi, thầy nói là con phải có một kỳ cân, và không phải lấy cái áo trầm này để chống cả lùm giáo xuống đặt. Đó là cái áo trầm, cái áo đó con thấy vậy nhưng mà vẫn chết. Còn cái áo này là cái áo hào quang thật sự. Mà chính mình phải hành động. Chứ không có một người nào hành được. Không chỉ theo muốn hành thì phải khổ. Cái thật khổ mà sống trọn lại. Dân thân hy sinh. Để định đạo. Cái đó là cái tu.
Như trong văn băng đạo tâm lúc thầy có nói cái câu là chí đất màn trời tâm đặc tịch tìm sâu bạc chuỗi chẳng đào thành thì là theo con thấy thì đó là đúng với chân lý như vậy đó. Theo con thấy là từ cái ngày mà con qua ngoại quốc á, con đi qua từ sự đến nay nó thì con thấy là con tu vẫn tiến, mà con thấy là có thể nếu mà ở Việt Nam thì con sẽ tiến xa hơn là ở đây.
Yeah. Chí đất màn trời thì chúng ta mới thấy rằng lục trời rất là quy định nhiều sanh diệt khác. Thầy đã sống cảnh chưa đắc nhận được. Thầy được trả tặng. Thầy đi sinh thế mới. Cảnh chưa đắc nhận được. Cho nên thầy phải nói là trong kinh nghiệm thầy đã nếm và thực hành. Và đã vượt qua. Thầy mới nói không phải là mở lý nói đạt. Thích hành để nói đạt. Cho nên khi mà con nghe đạo tâm rồi, câu nào cũng chạy vào trong tâm 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 tâm. Thì thầy đi trong đó, mở ra cho các con. Thầy đi gì vậy? Đánh tất một cách.
Thưa bộ đồng lễ, tôi xin cảm ơn thầy và con rất vui khi được sống chung với thầy ba ngày và chung với huynh tỉnh thầy.
Cảm ơn thầy sẽ đánh giá.